Khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung thuộc đoàn ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 67 độ tại Garden Grove, cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 88 cho đến 90 độ, và thấp về đêm là 61-62 độ. Hiện nay bầu trời rất là trong xanh, thưa quý vị. Và gió nam tây nam thổi với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ trong ngày. Hai ngày cuối tuần thì thời tiết sẽ thấp hơn, tức là nhiệt độ sẽ hạ xuống khoảng chừng còn 80 độ là cao nhất, và chủ nhật thì sẽ mát hơn khoảng 77 cho đến 78 độ. Đó là thời tiết tại California. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 75 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 85 và thấp nhất là 63. Ngày mai thì nhiệt độ lên rất là cao, 91 độ là cao nhất và 65 độ thấp nhất. Nhưng mà bắt đầu chủ nhật trở đi thì nhiệt độ cao nhất từ 80 đến 89 và thấp nhất là từ 60 đến 65 mà thôi. Nhưng mà riêng ngày thứ ba tuần tới thì cơ hội mưa 40%. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời rất là đẹp, rất là xanh và nắng rất là cao. Và bây giờ nhiệt độ thì chỉ có khoảng 75 độ mà thôi. Cao nhất trong ngày lên đến 81 và tối nay xuống thấp vào khoảng 55. Chắc chắn là không có mưa từ bây giờ cho đến suốt cuối tuần này. Ngày mai thứ bảy và chủ nhật thì nhiệt độ cao hơn một chút, từ 84 đến 88, nhưng mà cũng không có mưa. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Á Châu, thưa quý khán giả. Người biểu tình ở tại Hồng Kông cho biết là họ sẽ mở một cuộc trưng cầu ý kiến giữa họ với nhau vào ngày Chủ nhật để có thể quyết định về hướng đi tương lai trong cuộc vận động bất tuân dân sự của họ nhằm đạt được dân chủ đầy đủ tại thành phố bán tự trị này của Trung Quốc. Thông tin viên Ivan Broadhead, tường trình từ Hồng Kông, nơi cuộc vận động đòi phổ thông đọc phiếu vào năm 2017, nhận được sự hỗ trợ trong tuần này của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Những người lãnh đạo biểu tình cam kết bao gồm càng nhiều người biểu tình càng tốt trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật sắp tới. Annalek Chow, Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên, nói rằng cuộc biểu quyết là cần thiết sau khi học sinh sinh viên không đạt được sự nhượng bộ chắc chắn nào về vấn đề cải tổ hiến pháp trong các cuộc đàm phán với chính quyền vào hôm thứ Ba vừa qua. Các giới chức chính quyền nói cương lĩnh sẽ chỉ có tác dụng cải tổ hiến pháp sau năm 2017. Điều đó không thực sự giúp giải quyết vấn đề hiện tại. Cuộc biểu quyết có phần chắc sẽ chứa hai nghị quyết, một về việc liệu phong trào chiếm đóng có nên tiếp tục hay không, và một là liệu có chấp nhận đề nghị của chính quyền thảo luận về cải tổ hiến pháp kịp thời cho cuộc bầu cử năm 2022 hay không. Có một số vấn đề hậu cần trong việc thực thi cuộc biểu quyết trong giới biểu tình, với con số có thể lên đến hàng chục ngàn và rải rác khắp nhiều địa điểm. Nhưng anh Châu nói điều quan trọng là xúc tiến cuộc biểu quyết. Chính quyền nói rằng liên đoàn không đại diện cho dân chúng, vì thế cuộc biểu quyết nhằm gây thêm áp lực chính trị lên chính quyền và khiến cho họ phải có phản ứng đáp lại các yêu cầu của chúng ta. Xin được trở lại với Dallas.
Và thưa quý thính giả, trong khi đó thì vào ngày hôm nay, một giới chức tại Hoa Kỳ đã cho biết rằng là ISIS hiện nay đã trở thành một nhóm khủng bố giàu có nhất thế giới. Nhà nước Hồi giáo tự xưng là IS đã nhanh chóng trở thành một trong những nhóm khủng bố giàu nhất thế giới. Và nhóm này có thể kiếm được hàng chục triệu Mỹ Kim trong một tháng từ cái việc là bán dầu ra chợ đen, hoặc là bắt cóc đòi tiền chuộc cũng như là tống tiền. IS đã tích lũy của cải với tốc độ chưa có từng có, và cái nguồn tiền của nhóm khác biệt so với hầu hết các cái nhóm khủng bố khác. Điều này đã đặt ra một cái thách thức vô cùng khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn cái dòng tiền đổ vào nhóm. Và không giống như là Al-Qaeda, phần lớn cái nguồn tiền của IS không đến từ các nhà tài trợ giàu có, thường ở các cái quốc gia vùng vịnh hoặc một nước nào đó. Và cái lượng dầu mà từ các cái nhà máy lọc dầu mà IS chiếm dụng đó là đã giúp các chiến binh sản xuất khoảng là 50.000 thùng mỗi ngày. Và ngay cả chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các phiến quân chống IS được Hoa Kỳ hậu thuẫn cũng mua dầu từ các chiến binh này. Và nhóm này còn bỏ túi khoảng 20 triệu Mỹ Kim trong năm nay từ các cái vụ bắt cóc, đặc biệt là các nhà báo và con tin ở châu Âu. Ngoài ra thì nhóm còn sử dụng cái thủ đoạn tống tiền tinh vi để kiếm lợi từ các nhà kinh doanh địa phương ở các thành phố và thị trấn. Và được biết là chúng còn rao bán những cái đồ cổ mà chúng chiếm đoạt, và thậm chí là bán cả phụ nữ và bé gái để làm nô lệ tình dục nữa.
Trong khi đó thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết người Kurd ở Syria và các chiến binh thuộc lực lượng Syria tự do đã hiệp lực để bảo vệ thành phố Kobani trước sự tấn công của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Recep Tayyip Erdogan nói với các phóng viên vào hôm nay rằng các lực lượng dân quân người Kurd đang lập kế hoạch để làm cách nào nhóm nổi dậy có lập trường ôn hòa được phương Tây hậu thuẫn sẽ tiếp nhận 1.300 chiến binh Kurd đến từ biên giới phía bắc của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết là các chiến binh người Kurd đang chiến đấu sang tháng thứ nhì để duy trì quyền kiểm soát thị trấn Kobani, còn gọi là Al-Yarab. Và Ankara đã bị lôi kéo vào các nỗ lực chống lại nhà nước Hồi giáo sau khi các nhóm cực đoan này phát động một cuộc tấn công vào một địa điểm chỉ cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ có vài cây số vào hồi tháng 9. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra hành động quân sự nào và không tham gia các cuộc không kích tấn công chống nhà nước Hồi giáo tại nhiều nơi do Hoa Kỳ lãnh đạo. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ Ottawa bên Canada cho biết rằng chính quyền Canada ngày hôm nay và qua cái sự họp khẩn cấp của Quốc hội cho biết họ sẽ gia tăng thêm những đạo luật khắt khe hơn để chống lại những nhóm khủng bố. Và sau khi thống kê cho biết rằng những người dân Canada hiện tại họ đã mất tin tưởng về hệ thống an ninh của Canada sau khi một kẻ đã đột nhập vào trong tòa nhà Quốc hội. Và trước đó thì đã bắn chết một nhân viên cảnh sát đài kỷ niệm ở gần đó. Các nhà điều tra cho biết không có cái sự liên hệ giữa hai kẻ tấn công này. Nhưng chính quyền Canada thì rất lo ngại về những cái vụ tấn công này có thể tiếp tục xảy ra bởi những cá nhân quá khích. Và cho đến bây giờ thì họ, sau cuộc điều tra thì họ được cho biết cả hai kẻ này đều thuộc những tổ chức quá khích có đã từng tuyên bố hoặc là viết trên mạng lưới điện toán những ý nghĩ của họ. Và Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Peter McKay đã lên tiếng ngày hôm nay cho biết rằng chính quyền sẽ gia tăng nỗ lực về an ninh hơn nữa để kiểm soát và tất cả những sự việc gì liên quan tới những kẻ khủng bố, nhất là bên Canada thì có nhiều người được nhập cảnh vào Canada một cách dễ dàng đến từ các quốc gia ở bên Trung Đông, những người này gốc Hồi giáo hoặc là gốc những người Ả Rập, và thường thường thì họ cũng đến một cách dễ dàng cho nên không có bị điều tra nhiều. Nhưng mà sau cái vụ bắn ngày hôm qua thì chắc chắn là chính quyền sẽ ra tăng vấn đề an ninh. Trả lời với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, cảm ơn Huy Cường. Và để tiếp lời Huy Cường thì thưa quý vị, vẫn tin liên quan đến bản tin của anh Huy Cường thì mẹ của người đàn ông mà cảnh sát Canada cho biết là đã giết một quân nhân Ottawa vào hôm thứ Tư trước khi nổ súng vào các hành lang của Quốc hội Canada, nói rằng bà không thể giải thích những gì mà con trai của bà đã làm. Theo tin được biết thì hai mẹ con có xích mích và không có chung sống. Bà Susan Bibo nói với hãng tin AP rằng một phần nào bà ấy cảm thấy muốn ghét bỏ Michael Zihab Bibo, năm nay 32 tuổi. Nhà chức trách xác định người đàn ông sinh quán ở thành phố Montreal này là tay súng duy nhất đã thực hiện vụ nổ súng bừa bãi ở thủ đô của Canada là Ottawa trước khi bị một nhân viên an ninh bắn chết. Trong một email, bà Susan Bibo nói, tôi rất giận đứa con trai của tôi. Cảnh sát Hoàng gia Canada hôm thứ Năm cho biết rằng Zihab Bibo đã đến Ottawa từ Vancouver vào hồi đầu tháng này để dàn xếp một vấn đề có liên quan đến sổ hộ chiếu. Cảnh sát cho biết ông ta muốn sang Syria và có thể có những quan điểm cực đoan. Sau khi bắn chết một quân nhân thuộc lực lượng dự bị tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở trung tâm Ottawa, Một băng video giám sát do cảnh sát phổ biến hôm thứ Năm cho thấy là tay súng này đang đậu xe ở bãi đậu xe phía trước của Quốc hội. Mặc y phục màu đen, người đàn ông này đã chạy nhanh từ chiếc xe về hướng tòa nhà với một vũ khí có trong tay. Những người bên đường đã dạt ra để tránh ông này. Một nhân viên an ninh bên trong Quốc hội đã bắn chết Ziad Bibo giữa lúc các nhà lập pháp trốn trong các văn phòng và Thủ tướng Stephen Harper thì đã được dời đến nơi an toàn. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoán.
Và kính thưa quý thính giả, sau khi một nhân viên y tế từ Tây Phi về và nghi bị nhiễm Ebola nhập viện tại New York thì đã nâng tổng số người bị nhiễm Ebola riêng tại Hoa Kỳ thôi là lên con số là 9 người. Và trước tình hình virus Ebola lan nhanh chóng thì Liên hiệp châu Âu đã tăng cái gói viện trợ lên là 1 tỷ euro để đối phó. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy vào ngày hôm nay, ngày 24 tháng 10 đã loan báo như vậy. Và cho đến nay thì mức hỗ trợ của châu Âu chỉ là khoảng vào 600 triệu euro. Về phía Pháp thì Tổng thống François Hollande cho biết là Paris quyết định không chỉ kiểm soát đường hàng không mà sẽ mở rộng trên tất cả các phương tiện giao thông khác, kể cả đường hàng hải nữa. Và tối ngày hôm qua thì Tổng thống Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, kêu gọi kiểm tra chặt chẽ đường biên giới ba nước liên quan, đó là Liberia, Guinea-Sierra Leone, để ngăn ngừa virus Ebola tái xuất hiện ở các cái khu vực hiếm hoi mà dịch bệnh này đã giảm bớt.
Dạ vâng, trong khi đó thì một chiến dịch của cảnh sát quốc tế đang nhằm vào các giới chức Trung Quốc tham nhũng trốn khỏi nước đến Úc với khoảng 1 tỷ đô la tiền hối lộ và biển thủ. Được biết là Trung Quốc đã huy động sự giúp đỡ của nhiều nước Tây Phương trong một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng. Trong vòng vài tuần lễ, giới hữu trách ở Úc dự kiến sẽ tịch thu tài sản của 7 tội phạm kinh tế Trung Quốc bị truy nã gắt gao nhất. Và việc này trong một khuôn khổ chiến dịch săn cáo Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm nay và hiện đang nhắm mục tiêu vào các giới chức cựu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đã định cư tại Tây Phương, thường dưới các tên giả. Và những người này bị cáo buộc lấy cắp của nhà nước những khoản tiền khổng lồ. Và không có hiệp ước dẫn độ giữa Úc và Trung Quốc, nhưng mà Canberra có thể cứu xét những yêu cầu như vậy đối với những tội phạm được quy định trong Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc. Và cảnh sát Úc tin là những kẻ có thể là nghi can bao gồm cả những người có quốc tịch Úc đã rửa tiền trong nhiều năm nay, giả danh những số tiền này là việc đầu tư thực sự từ Trung Quốc. Và cảnh sát Liên bang Úc cho biết đã thành công trong tiến trình tịch thu tài sản của những tội phạm kinh tế đào thoát từ Trung Quốc. Và bất chấp chiến dịch chống tham nhũng này, tuần trước Úc đã loan báo những biện pháp thu hút thêm đầu tư của những người Trung Quốc giàu có, kể cả việc nhanh chóng chấp thuận visa và mở rộng các cơ hội đầu tư cho họ. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ Bộ Chỉ huy Quân sự của khối NATO, tức là Liên ước, Minh ước Bắc Đại Tây Dương, thì theo lời của một vị tướng không quân Hoa Kỳ là ông Philip Ridlove, đang giữ chức vụ tư lệnh quân sự của NATO, cho biết là Nga vẫn còn giữ lại một số các lực lượng quân đội Nga ở trong địa phận Ukraine và có thể yểm trợ những lực lượng chống lại chính phủ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy rằng sau thỏa ước Minsk thì Nga cho biết họ đã rút hết tất cả quân ra khỏi, nhưng mà tình báo cũng như là các tin tức từ không ảnh của NATO cho thấy vẫn còn một số các lực lượng khoảng 2.000 quân nhân nằm ở trong địa phận của Ukraine sát với biên giới của Nga. Và phía bên kia biên giới tuy rằng đã có một số các lực lượng rút đi, nhưng mà vẫn còn một số các lực lượng khác vẫn còn đóng dọc theo vùng biên giới và sẵn sàng để mà có thể yểm trợ phe thân Nga một cách dễ dàng. Tuy rằng phía bên Nga thì chính theo lời của Tổng thống Putin cũng như là Bộ trưởng Nga Quốc phòng đều cho biết rằng họ đã rút hết quân, và thật sự rằng cũng theo lời của tướng không quân Hoa Kỳ, chuyện này có thể gây rắc rối cho nền an ninh của Ukraine, bởi vì Nga đã không thực hiện đúng những lời cam kết trong thỏa ước này. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng ta sẽ trở lại với phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 sen, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 sen gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 sen, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 sen, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Thái Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469 814 0469 469 814 0469.
Anh ơi, em thèm ăn đồ nướng mà chỗ nào vui vui đó anh.
Tìm chỗ nào đồ nướng mà lại vui đây ta. À, anh nhớ ra rồi. Anh sẽ dẫn em đến A1 Buffet Arlington đang kỷ niệm 1 năm anniversary. Họ tăng cường nhiều món đặc biệt lắm. Món nướng ngon không thua kém các nhà hàng Korea mà giá lại rẻ nữa.
Từ lâu rồi em rất muốn đến A1 Buffet để thưởng thức các món như hot pot, Korean table grill, seafood buffet với rất nhiều oyster, nghêu sò, cá tôm mực tươi ngon, rau xanh tươi và rất nhiều món khác. Trái cây thì đủ kiểu theo mùa.
Quầy Korean barbecue em sẽ tự tay chọn lựa nè. Nướng ngay tại chỗ hấp dẫn thơm ngon. Đang kỷ niệm 1 năm anniversary nên giá cả cũng thật hấp dẫn. Lunch, dinner và weekend chỉ có 12.99 mà ăn thả vàng luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington xin kính mời. Điện thoại
469-422-0880, 422-0880. A1 Buffet Arlington, 12.99 ăn thả vàng luôn.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hàng liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: nước mắm một cua 2.99 cent một chai, Coco Rico xanh 1.99 cent một dây, bún bò Huế 2 pound 1.99 cent một bịch, cá salmon tươi 4.99 cent một pound, nhãn Florida tươi 2.99 cent một pound, táo Fuji 89 cent một pound, bắp cải xanh 99 cent 4 pound, khổ qua 69 cent một pound, salad xanh 99 cent 2 bó, hành tây vàng 99 cent 4 pound. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Quý cụ cả đời sống tốt đẹp, tử tế, tạo phúc cho con, trả hết nợ nần, làm việc thiện để khi tận số được thanh thản ra đi về bên kia thế giới.
Như hầu hết quý cụ đến tuổi thất thập, mẹ tôi đã mua sẵn mộ phần, sắp sẵn áo quan và còn định sẵn việc tổ chức và nghi thức cho chương trình tang lễ. Khi bà đột ngột qua đời, anh chị em chúng tôi chỉ bay gấp về Việt Nam chịu tang và tránh được bao nhiêu bối rối trong cơn hốt hoảng ấy.
Ở bên Mỹ này, việc chuẩn bị hậu sự vừa đơn giản, vừa chuyên nghiệp và mua trước lại tiết kiệm bộn tiền qua công ty nghĩa trang nhà quan lớn nhất Bắc Mỹ với 24 địa điểm tại Dallas Fort Worth.
Xin quý ông bà anh chị gọi lại cho Trần Lộc là đại diện công ty tại khắp 24 địa điểm ở Dallas Fort Worth để lấy hẹn xem đất ở nghĩa trang Thánh Tâm tại Rowlett hoặc nghĩa trang Moore tại Arlington. Trần Lộc là việc thường trực tại nhà quan Sparkman Funeral Home số 1029 South Greenview Avenue, Richardson. Trần Lộc sẽ giải thích tường tận các chương trình giảm giá đặc biệt cho quý vị muốn có kế hoạch hậu sự trước. Xin gọi 972-272-4898, 972-272-4898. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2.6900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Garden Grove, California. Đây là một bản tin địa phương, thưa quý khán giả. Một vụ trộm đã xảy ra tại một tiệm bán điện thoại có tên là Ostech Wireless từ thành phố Garden Grove do một người Việt Nam làm chủ, với trị giá thiệt hại lên đến $95,000. Và chỉ được biết sau khi hệ thống báo động kêu vang lúc 2 giờ 22 phút sáng thứ ba ngày 21 tháng 10 vừa qua, theo thông báo báo chí của cơ quan công lực địa phương. Khi đến nơi thì cảnh sát đã thấy kính của cửa tiệm bị đập bể, cửa sắt cũng mở toang và các nghi can đã tẩu thoát bằng cửa sau, chạy về hướng Tây qua bãi đất trống, thoát về hướng Nam và biến vào khu dân cư. Theo cảnh sát thì băng video của tiệm cho thấy khi còn ở bên trong tiệm, ba nghi can người da đen tuổi 20, mặc áo trắng, mang mặt nạ, đập nát tủ kính và đã lấy cắp một số điện thoại di động, máy laptop và các đồ điện tử khác. Theo đài truyền hình KABC thì ông Vũ Bùi là chủ nhân của tiệm này mới được có 3 tháng, cho biết chưa hề có chuyện như thế xảy ra. Ông Vũ cho biết sở dĩ biết tiệm bị đột nhập trước cảnh sát vì nhận được điện thoại của công ty ADT Security báo cho ông trước. Khi cảnh sát đến thì đã quá trễ, chỉ trong vòng 3 phút, kẻ trộm đã đập tủ kính và lấy đi một số iPhone 6, iPad đời mới nhất, máy MacBook Air và máy MacBook Pro, cũng như là cả hai máy tablet Surface Pro của Microsoft, một cái trị giá khoảng $1,300. Và ai cũng có gia đình và phải làm việc để lo cho gia đình, họ đã lấy tiền của tôi, ông Vũ được trích lời nói như trên. Cảnh sát Garden Grove yêu cầu công chúng hãy gọi cái số điện thoại tại địa phương cho biết nếu mà có thông tin nào giúp nhận dạng các nghi can vụ trộm này. Sẽ được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, và kính thưa quý khán giả, trong khi đó thì giới lập pháp của Hoa Kỳ đã yêu cầu rút hoặc là hoãn cái việc dỡ bỏ cấm vận võ khí cho Việt Nam. Một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã vừa gửi thư cho Tổng thống Barack Obama và yêu cầu là rút hoặc là hoãn việc cái dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam bởi vì thành tích nhân quyền tồi tệ của Hà Nội. Lá thư đề ngày 23 tháng 10 ngày hôm qua của 4 thượng nghị sĩ khẩn thiết kêu gọi chính quyền của ông Obama cân nhắc và bảo đảm rằng là việc Hoa Kỳ nới lỏng một phần lệnh cấm vận phải gắn liền với các tiến bộ cụ thể về nhân quyền và cải tổ chính trị ở Việt Nam. Tác giả kiến nghị thư nói rằng họ ủng hộ Hoa Kỳ giúp các đối tác và đồng minh giải quyết những lo ngại về các tuyên bố chủ quyền lấn lướt của Trung Quốc ở vùng biển châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cái sự hợp tác an ninh với một nước mà có thành tích nhân quyền tệ hại như là Việt Nam thì nên được căn cứ vào những tiến bộ trong việc tôn trọng các cái quyền tự do căn bản của công dân. Và những người đồng ý ký tên trong thư cũng nhắc nhở rằng là quốc gia độc tài, độc đảng Việt Nam hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do lập hội, tự do quan điểm, tự do báo chí, tự do Internet giữa lúc nạn tra tấn bạo hành của các lực lượng công quyền ngày càng đáng báo động. Và Hà Nội, trong khi đó thì Hà Nội một mực khẳng định rằng là luôn tôn trọng và thăng tiến các quyền căn bản của công dân.
Dạ vâng, trong khi đó thì một nhân viên chăm sóc y tế vừa trở về New York từ Tây Phi đã được đưa đến một bệnh viện sau khi cho biết mình bị sốt cao và bị ói mửa. Và nhóm trợ giúp y tế Y sĩ Không Biên Giới được viết tắt là MSF cho biết bệnh nhân làm việc tại một trong những nước bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola. Và MSF không xác định danh tính người đàn ông này hay nơi ông làm việc, cũng như là thông báo cho các quan chức y tế New York những người đưa ông ta tới bệnh viện Bellevue của thành phố để xét nghiệm. Được biết là dịch bệnh đã giết chết gần 4.900 người, trong đó có nạn nhân ở Hoa Kỳ và Tây Ban Nha. Có gần 10.000 ca nhiễm bệnh được xác nhận hoặc có thể là ca nhiễm bệnh. Và các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sau cuộc họp khẩn cấp tại Geneva rằng cuộc chiến chống Ebola này phải tiếp tục tập trung vào ba quốc gia Tây Phi này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Đoan trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả cùng quý chú. Và mời quý khán giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, sau cơn sốt Ebola xâm nhập vào Mỹ rồi lại làm lây bệnh cho một y tá Việt Nam giảm đôi chút, thì bản tin blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải được Cộng sản Việt Nam trả tự do trước thời hạn đã làm cho mọi người vui nhưng cũng bàn tán xôn xao và tranh luận xem do nguyên nhân nào Cộng sản Việt Nam làm việc này. Cũng trong cùng thời điểm thì Bắc Hàn đã trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ là ông Foley, cũng là tin bất ngờ không kém, vì trước đó họ bác bỏ đề nghị của Mỹ là cho đặc phái viên tới Bình Nhưỡng đàm phán về việc trả tự do cho ba công dân Hoa Kỳ bị họ bắt giữ. Ai cũng biết rằng Cộng sản làm việc gì cũng có ẩn chứa âm mưu toan tính lợi hại, chứ không phải vì lòng nhân đạo, lại càng không phải vì họ có thiện chí cải cách nhân quyền. Bắc Hàn đã nổi danh là một chí phèo thời đại, chuyên ăn vạ và hay dọa nạt để đạt được mưu đồ cho tham vọng và để đòi trợ cấp lương thực. Việc trả tự do cho ông Foley đã làm cho thế giới thấy rõ dấu hiệu hòa hoãn của họ với Hoa Kỳ do bị sức ép. Nhất là đầu năm nay, Liên Hiệp Quốc đã công bố một bản báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Bắc Hàn, không khác gì phát xít hay là khờ me đỏ. Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn cho biết họ thả ông Foley vì lời đề nghị liên tiếp của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, Hoa Kỳ luôn luôn khẳng định chỉ mở đối thoại với các nhân vật cao cấp nếu Bắc Hàn từ bỏ ý định chế tạo bom nguyên tử. Các nhân vật có thẩm quyền nhận định việc thả ông Foley là một việc làm tích cực, tuy nhiên vẫn phải tỏ ra tích cực hơn và hãy trả tự do cho những người khác mà họ đang cầm tù nữa. Đây cũng là lời nói của những nhân vật trong các ủy ban bảo vệ nhân quyền lên tiếng trước việc blogger điếu cày đã được Cộng sản Việt Nam trả tự do. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng khen ngợi sự thiện chí của Việt Nam, nhưng họ vẫn tiếp tục làm áp lực thêm để Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị khác mà họ đã bắt giữ một cách phi pháp. Theo lời tố cáo của bà vợ cũ ông điếu cày Dương Thị Tân, thì Việt Nam đã áp tải ông lên phi trường Nội Bài từ Hà Nội để đi thẳng qua Mỹ không báo trước. Bà cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp cho ông điếu cày được có tự do, tuy nhiên bà cũng nói điều này cũng có nghĩa là Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Hà Nội tiếp tục bắt bớ người đấu tranh chính trị như kiểu bắt con tin rồi đổi chác để kiếm lợi trong tương lai. Mà thực tế chính sách cai trị của Hà Nội cũng không thay đổi. Sau vài ngày im hơi lặng tiếng trước những lời tố khổ và sự nghi ngờ của dư luận, phó phát ngôn viên của Cộng sản Việt Nam lên tiếng nói việc thả ông điếu cày là lý do nhân đạo và cho rằng ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ có tù phạm pháp mà thôi. Chứ phạm pháp này họ căn cứ trên điều 79 và 88 của cái gọi là bộ luật hình sự rất mơ hồ để bắt người nào họ muốn, rồi khi cần đổi chác cho quyền lợi quyền lực thì lại thả ra và gọi đó là đặc biệt ân xá. Như trong cuối tháng 9 vừa qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã phóng thích hai tù nhân chính trị họ gán cho nhãn hiệu chống phá nhà nước trước thời hạn, là một trong các nỗ lực cho mục đích gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và thúc đẩy Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương và cũng để giảm nhẹ tình hình căng thẳng tại Biển Đông mà họ đang bị toàn dân và thế giới chỉ trích hèn nhát. Mục đích thứ hai còn thâm độc hơn nhiều là trục xuất những nhà đấu tranh dân chủ chống Trung Cộng xâm lăng và chống đảng Cộng sản ác độc ra khỏi nước để đỡ mối lo. Viên đạn gọi là đặc xá của chí phèo Cộng sản Việt Nam đối với blogger điếu cày là một hòn đá bắn được hai con chim, mà đỉnh cao trí tuệ lấy làm hí hửng cho đây là có nhiều mưu lược. Tuy nhiên, đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc, những người yêu nước bị đảng Cộng sản trục xuất như blogger điếu cày sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu, họ sẽ cùng với người Việt tị nạn Cộng sản làm thành một thành trì chống cộng hữu hiệu tại hải ngoại và mạnh mẽ hỗ trợ cho phong trào đấu tranh trong nước sẽ dứt điểm tên chí phèo Cộng sản, mặc dù tên chí phèo này còn gian manh, hung hiểm hơn cả chí phèo Bắc Hàn một bậc. Họ dám đánh đổi chính con dân nước họ để lấy quyền lợi và đánh đổi giang sơn để lấy quyền lực. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.